Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hệ thống y tế nước Úc bị một số người mô tả là một hệ thống bị hư hỏng. Do đó, việc thúc đẩy chính phủ liên bang xét duyệt toàn bộ Medicare hy vọng sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu tại cuộc họp của nội các quốc gia vào tháng tới, ngày 1 tháng 2. Thủ hiến New South Wales Dominic Perrottet và Thủ hiến Victoria Daniel Andrews đang kêu gọi chính phủ Albanese bảo đảm khả năng tiếp cận nhiều hơn với các bác sĩ gia đình miễn phí và ấn định các khoản giảm giá của Medicare để theo kịp chi phí chăm sóc bệnh nhân ngày càng gia tăng. Họ cũng đang kêu gọi cải thiện mức lương của bác sĩ để giúp duy trì các hoạt động khám chữa bệnh và giá cả phải chăng cho những bệnh nhân dễ bị tổn thương, những người không thể chịu gánh nặng chi phí bổ sung. Thủ hiến Dominic Perrottet nói rằng những cải cách này sẽ giảm bớt căng thẳng cho hệ thống bệnh viện.
And we currently have a system, a health system from a federal and state level.
Chúng ta hiện có một hệ thống từ cấp liên bang và tiểu bang đã phát triển theo thời gian hoạt động chống lại nhau chứ không phải là cùng với nhau. Chúng ta có một hệ thống mà nhiều người không thể đến gặp bác sĩ đa khoa, có vấn đề về sức khỏe loại 4 hay loại 5, có mặt tại khoa cấp cứu y tế công cộng và cuối cùng phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ. Giờ đây, chúng ta có một cơ hội thực sự thoát khỏi đại dịch trăm năm có một lần này để cải cách hệ thống y tế.
Trong đó, Tổng trưởng Y tế Mark Butler nói rằng ông lặp lại lời kêu gọi của các thủ hiến nhằm củng cố Medicare. Thế nhưng ông cho biết việc đưa cải cách Medicare trở thành một cuộc thảo luận ưu tiên tại cuộc họp của nội các quốc gia là quyết định của thủ tướng, thủ hiến và các bộ trưởng y tế tiểu bang. Ông cho biết các báo cáo của lực lượng đặc nhiệm tăng cường Medicare sẽ được công bố trong vài tuần tới và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm bớt áp lực cho các bệnh viện.
We said at the election that there was no higher priority for Labor in the health portfolio.
Chúng tôi đã nói tại cuộc bầu cử rằng không có ưu tiên nào cao hơn cho lao động trong danh mục y tế hơn là củng cố Medicare và đặc biệt là xây dựng lại phòng khám đa khoa. Bởi vì đó là lời khuyên liên tục mà chúng tôi nhận được trên khắp đất nước là sau 9 năm cắt giảm và bỏ bê đối với Medicare, việc gặp bác sĩ chưa bao giờ khó khăn hơn và chưa bao giờ đắt đỏ hơn, với tỷ lệ thanh toán hàng loạt đang giảm và phí chênh lệch liên tục tăng lên so với hiện tại.
Theo Chủ tịch Đại học Hoàng gia Bác sĩ Đa khoa Úc, Tiến sĩ Nicole Higgins, phòng khám đa khoa nên là điểm đến đầu tiên cho bệnh nhân vì nó làm giảm áp lực chung cho hệ thống y tế.
So the evidence has proven that investing in general practice.
Vì vậy, bằng chứng cho thấy rằng việc đầu tư vào phòng khám đa khoa giúp bệnh nhân chứ không phải là đầu tư vào phòng chờ của bệnh viện. Nó làm giảm tình trạng tăng ca và giảm danh sách chờ đợi. Ngoài ra, phòng khám đa khoa thực sự là động cơ tiết kiệm chi phí của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, hãy tính toán lại số tiền đó ở đâu đang được chi tiêu. Chúng tôi có thể ngăn mọi người đến bệnh viện ngay từ đầu. Đó là những gì chúng tôi làm trong thực tế nói chung.
Tiến sĩ Higgins nói rằng khoản giảm giá của Medicare không theo kịp chi phí chăm sóc bệnh nhân, dẫn đến tăng phí và trong một số trường hợp, các hoạt động phải ngừng lại.
Điều chúng tôi đang yêu cầu chính phủ cấp bách đó là một điều đơn giản mà họ có thể làm là tăng gấp 3 lần ưu đãi thanh toán số lượng lớn cho bệnh nhân. Điều đó có nghĩa là khoản giảm giá sẽ tăng lên đối với họ. Chúng tôi cũng đang yêu cầu đầu tư vào thời gian tư vấn lâu hơn. Điều này dành cho những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc là sức khỏe mãn tính phức tạp, cần dành nhiều thời gian hơn với bác sĩ gia đình.
Còn Thủ hiến Perrottet nói rằng việc cải thiện hệ thống y tế quốc gia là về sự hợp tác của chính phủ tiểu bang và liên bang. Ông cho biết việc thành lập 25 phòng khám chăm sóc sức khỏe khẩn cấp của New South Wales và Victoria là một ví dụ điển hình về sự hợp tác.
Không phải là về tiền bạc, không phải là về việc bắt tay với chính phủ liên bang. Chúng ta có một thời điểm trong suốt năm nay để cùng làm việc với nhau, các thủ hiến cùng với thủ tướng, cũng như các bộ trưởng y tế để khắc phục hệ thống y tế quốc gia, để có nhiều quyền truy cập hơn đến cho mọi người để gặp bác sĩ gia đình của họ và bảo đảm rằng chúng ta có một hệ thống y tế công cộng hoạt động cùng với mạng lưới chăm sóc, chứ không chống lại nó. Tại thời điểm này cần phải thay đổi nếu chúng ta muốn có hệ thống y tế tốt nhất ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nếu Úc muốn có hệ thống y tế tốt nhất thì cần phải có sự thay đổi và Thủ tướng cùng Thủ hiến các tiểu bang cần phải ngồi lại để thực hiện điều đó.
Được biết, có 53% bệnh nhân nói rằng họ trì hoãn các cuộc hẹn với bác sĩ hoặc không đi đến các cuộc hẹn trong cuộc khảo sát hồi tháng 12 do Hiệp hội Bệnh nhân Úc thực hiện. Giám đốc điều hành Hiệp hội Bệnh nhân Úc, ông Stephen Mason nói rằng con số này được so sánh với khoảng 76% số người được hỏi cho biết bác sĩ đa khoa là điểm gọi đầu tiên của họ khi bắt đầu đại dịch. Ông cũng cho biết chi phí tự trả là yếu tố chính cản trở việc thăm khám của bệnh nhân. Ông kêu gọi chính phủ cải cách các khoản giảm giá của Medicare và chi phí thanh toán hàng loạt để làm cho các dịch vụ GP có giá cả phải chăng.
It means they don't avoid visits. They have regular checkups.
Điều đó có nghĩa là họ không trốn tránh các cuộc khám bệnh, kiểm tra sức khỏe thường xuyên, xử lý mọi thứ từ ngay lúc đầu nếu có gì đó không ổn, không phải chờ đến mức phải nhập viện. Việc kiểm tra định kỳ là điều tốt để bảo đảm khỏe mạnh. Còn nếu bạn đợi đến khi cần đến bệnh viện và gọi xe cấp cứu thì đã quá muộn.
Ngoài ra, việc cải thiện đào tạo bác sĩ và trang trải học phí là một đề nghị khác từ các cơ quan y tế. Theo Mason, chỉ có khoảng 12% sinh viên y khoa tốt nghiệp đại học trở thành bác sĩ gia đình, góp phần gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng. Còn tiến sĩ Higgin nói rằng lệ phí chứng nhận tốn kém nên được chính phủ trợ cấp vì đầu tư vào các lực lượng lao động GP là điều cần thiết.
50% lực lượng lao động của chúng tôi đến từ các bác sĩ đã được đào tạo ban đầu ở nước ngoài để trở thành bác sĩ gia đình. Mặc dù phải mất thêm 3 hoặc là 4 năm nữa, họ phải làm việc ở vùng nông thôn hoặc là khu vực nông thôn, cũng như là cần phải trở thành bác sĩ gia đình đủ điều kiện. Vì vậy, họ phải trả tới 40.000 đô để làm điều đó. Nếu chính phủ hỗ trợ những bác sĩ đó và giúp tài trợ cho họ, thì chúng ta sẽ có cộng đồng với các bác sĩ gia đình ở đó.
Trong đó, Hiệp hội Bệnh nhân Úc cũng đề xuất sử dụng nhiều hơn các dịch vụ y tế liên hệ để giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế. Mặc dù việc tài trợ cho chăm sóc sức khỏe ban đầu là điều cần thiết, nhưng ông Mason nói rằng các hoạt động quan trọng là khai triển các dịch vụ y tế đa dạng và tập trung mạnh mẽ hơn vào công tác phòng ngừa.
Báo cáo của chúng tôi cho biết chúng ta phải sử dụng y tá, những nhân viên y tế và tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tôi biết có sự tập trung lớn vào bác sĩ gia đình và họ rất quan trọng, nhưng có những người khác có thể làm mọi việc. Giống như chúng ta đã thấy rằng, dược sĩ cũng đang có thể chích vaccine và tiêm chủng cho công chúng. Không phải mọi thứ đều cần phải có bác sĩ gia đình. Chúng tôi phải bảo đảm rằng các phòng khám thiếu nguồn lực này có thể sử dụng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác nhau để cung cấp các dịch vụ mà bệnh nhân yêu cầu.
Trong đó, Tổng trưởng Y tế Mark Butler cho biết, mặc dù ông sẽ không suy đoán về các khuyến nghị cho ngân sách tháng 5, nhưng một trong những trọng tâm của lực lượng đặc nhiệm là cải thiện sự hợp tác giữa các chuyên gia y tế để bảo đảm việc chăm sóc đa ngành. Được biết, chính phủ đã cam kết 750 triệu đô la để thực hiện các khuyến nghị từ lực lượng đặc nhiệm tăng cường Medicare. Ông Butler nói rằng người Úc không nên mong đợi một giải pháp khắc phục nhanh chóng.
Tôi đã nói công khai và chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này trong lực lượng đặc nhiệm Medicare. Đây không phải là một điều đơn giản để xoay chuyển tình thế. Điều này sẽ đòi hỏi một nỗ lực lâu dài và quyết tâm. Tôi nghĩ mọi bên liên quan trong hệ thống như các bệnh nhân, bác sĩ, y tá và các chuyên gia mà chúng tôi kêu gọi, tất cả đều đồng ý với điều đó. Việc này đòi hỏi nỗ lực quyết tâm lâu dài, không chỉ là các quyết định nằm trong ngân sách chính phủ của chúng tôi và chắc chắn tôi, với tư cách là một tổng trưởng y tế, cam kết thực hiện điều đó.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.